Xin chào, bạn đang nghe Trại Cải Tạo Giấc Ngủ. Đúng như tên gọi của nó, podcast này được ra đời với hy vọng mang đến trải nghiệm tốt hơn cho giấc ngủ của bạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng trà chiều trong vườn nhé. Bạn đã về quê ở với ngoại được gần một tháng, kể từ ngày mà bạn hoàn thành xong kỳ thi tốt nghiệp của mình. Không phải là chốn đô thị phồn hoa, xô bồ, náo nhiệt. Nhà của ngoại ở một ngôi làng phía xa nội thành Hà Nội hàng trăm cây số. Ở thành phố đã lâu, bạn mới nhận ra nơi yên bình dành cho mình là nơi có thể thỏa sức chạy nhảy, chơi đùa cùng đám trẻ đầu làng, nơi tự tay trồng rau, hái trái, nơi mà học hành, công việc không còn đeo bám bạn từ ngày này qua ngày khác nữa. Một cuộc sống nhẹ nhàng, êm ả và thanh bình. Chiều hè ở ngoại ô thật mát mẻ và cũng thật là yên tĩnh. Khi những tia nắng cuối cùng nhạt dần, cũng là khi gió bắt đầu lộng lên. Không khí dịu lại rất nhanh và chỉ một lát, ngoại ô đã chìm lắng vào chiều. Bạn ra ngoài vườn giúp bà hái rau để nấu cơm. Luống rau muống nhỏ của bà trồng lên xanh mơn mởn, hoa rau muống tím lấp lánh. Ông ngoại đang ngồi trên sập gỗ ở phía dưới hiên nhà. Thường cứ đến chiều là ngoại sẽ sang nhà già hưởng để cùng thưởng trà, ngâm thơ. Chắc có lẽ nay già bận nên ngoại chỉ ngồi trước vườn uống trà một mình như thế. Ngoại gọi bạn lại và bảo, uống trà cũng như uống rượu, ít khi người ta độc ẩm, con ngồi xuống đây dùng trà cùng ngoại. Trà vừa rót ra, hít một hơi thật sâu, mùi hương ngọt ngào, thanh mát có thể cảm nhận ở ngay đầu mũi, rồi len lỏi dần vào từng ngóc ngách trong khoang ngực của bạn. Nhấp một ngụm, trà có vị chát dịu và hậu ngọt sâu. Ngoại nói, đây là loại trà sen Tây Hồ, cách ướp trà sen cũng rất kỳ công. Chè dùng để ướp sen là loại chè xanh ngon nhất vùng Tân Cương. Sen cũng là giống sen bách diệp trăm cánh, cầm chén trà trên tay. Bạn nhấp tiếp từ ngụm nhỏ. Lần này, ngũ quan lại cảm nhận được sự dịu dàng, nhẹ nhàng từ chén trà. Hương vị đó như khiến cho tâm hồn bạn hòa cùng với thiên địa. Ngoại rất kỹ tính trong việc chọn trà. Đi công tác phía Nam, ngoại hay mang trà làm quà và cà để uống. Bạn cũng đã trông thấy ngoại chọn trà tỉ mẩn như một lão nông chọn thóc giống. Ngoại còn đi rất nhiều nơi, tìm rất nhiều chỗ chỉ để thỏa cái thú yêu trà của ngoại. Có lần, ngoại lên Tây Bắc, đến Tà Xùa, gặp những cô gái, chàng trai tộc Mông lên rừng hái trà. Được đặt chân lên những vùng trà rộng lớn, chạm tay vào những cây trà san cổ thụ giữa núi rừng Đại Ngàn. Đợt ấy, ngoại có mang trà về làm quà cho nhà bạn. Quả đúng là mắt nhìn, tay lượng của người yêu trà như ngoại. Khi uống, mùi thơm của lá trà non tơ, vị chăn chát mát dịu của búp tươi lan trong miệng. Vị già dặn, sâu dày của những lá trà già cứ làm bạn nhớ đến những tích nước trẻ tươi mà ông bà vẫn ham uống sớm trong tiết trời mùa đông giá. Lan man chuyện trò cũng đã cạn trà. Ngoại bật bếp, cho nước sôi lại rồi rót tiếp vào ấm. Ngoại bảo, trà chỉ nên uống 3 nước. Nước đầu uống hương trà, nước 2 thưởng thức vị đậm của trà, nước 3 vị nhạt bớt đi và không còn hương nữa. Với lại, trà có ngon, quan trọng nhất vẫn là ở cái anh nước để pha trà. Phải là nước mưa, không thì nước giếng khơi. Pha trà như thế mới ngon được. Nhưng trà ngon nhất vẫn là pha trà bằng nước xương đọng trên lá sen. Ngoại kể, ngày bé thường được đi hầu trà các cụ nên mới thấy được cái hay, cái đẹp, cái tinh tế đôi chút cầu kỳ trong cách uống trà của người xưa. Các cụ tỉ mẩn lắm, dậy từ tờ mờ sáng, chèo thuyền thúng ra hồ để gạn từng giọt sương lóng lánh những giọt thủy ngân đọng trên lá sen, gom lại cho đủ pha một tuần trà sớm. Nghe ngoại nói mà bạn có hiểu gì đâu, chỉ biết ngơ ngác. Ngoại bảo con cần phải học, phải nghe nhiều thì mới hiểu được cái tinh túy trong thú vui này. Bạn cười khì rồi uống tiếp chén trà của mình. Nhìn đồng hồ, thế mà đã hơn 6 giờ chiều rồi. Bạn đứng lên vào bếp phụ bà chuẩn bị cơm canh cho bữa tối. Qua ô cửa sổ, bạn thấy ngoại vẫn ngồi thảnh thơi, tử tốn đun nước, tử tốn lấy trà ra chiếc chưng tre, tử tốn sắp bày ấm chén, tử tốn lau từng giọt nước vương trên sập gỗ, cẩn trọng trong từng động tác pha. Tất cả các thao tác này, cảm giác này, không còn là câu chuyện của nghi lễ vẽ vời, của việc làm dáng, mà đã trở thành một tâm thức tự nhiên, có lẽ tự lòng ngoại thấy rằng phải làm vậy. Cảm ơn bạn đã dành thời gian nghe hết tập podcast này. Đừng quên kết nối với Trại Cải Tạo Giấc Ngủ qua những đường link mạng xã hội chúng mình để ở phần mô tả nhé. Chúc bạn ngủ ngon và thức dậy tràn đầy năng lượng. Chúng mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi.